Thánh Francisco Gindefrederik Tế, linh mục 1702-1745. Cha Francisco Gindefrederik Tế sinh ngày 14 tháng 12 năm 1702 trong một gia đình quý tộc của Tây Ban Nha. Ông bà thân sinh của cha rất đạo đức và luôn đề cao những giá trị tôn giáo. Chính vì vậy mà ông bà đã đặt nặng lòng đạo đức và tinh thần công giáo trong việc giáo dục các con cháu trong gia đình. Năm 15 tuổi, cậu Francisco Frederick tận hiến cho Chúa trong dòng Đa Minh tại tu viện Barcelona. Ngay từ nhỏ, cậu Frederick đã nhiều lần được mẹ kể cho cậu nghe chuyện của nhiều vị đi truyền giáo tại các xứ sở xa xôi. Nhờ vậy, cậu đã nhiều lần mơ ước sau này sẽ trở thành chiến sĩ đi truyền giáo ở những vùng trời xa xăm như những câu chuyện cậu đã được nghe mẹ kể. Sau khi chịu chức linh mục, năm 22 tuổi, cha xin tình nguyện đi truyền giáo miền Viễn Đông. Nhưng bề trên đã không chấp nhận ngay vì thấy cha còn trẻ tuổi nên muốn trì hoãn lại một thời gian để thử thách ý chí và lòng nhiệt thành của cha. Đằng khác, bề trên nghĩ rằng cha Frederick khó có thể chấp nhận khổ cực được vì cha là quan nhà giàu, thuộc dòng dõi quý phái, đi tu được cũng là điều may mắn lắm rồi. Bây giờ đi truyền giáo còn phải hy sinh nhiều điều gấp ngàn lần thì làm sao chịu được. Nhưng nhiều lần cha năn nỉ nên bề trên cho đi truyền giáo. Sau một thời gian thử thách, bề trên thấy ý chí và lòng nhiệt thành lo việc truyền giáo của cha là đáng kính phục, nên năm 1729, bề trên đã quyết định sai cha đi cùng với 24 linh mục tu sĩ nam nữ khác lên đường sang Phi Luật Tân. Con tàu khởi hành từ Bordeaux đưa các nhà truyền giáo sang Viễn Đông, con tàu lênh đênh trên biển cả bao tháng ngày, mãi tới đầu tháng 11 năm 1730, tàu mới cập bến Manila bằng an. Tại Manila, Phi Luật Tân, cha Gindefrederick đã học tiếng địa phương dễ dàng và thích ứng với khí hậu, văn hóa và nếp sống của người dân một cách mau chóng. Do đó, cha được chọn làm thư ký của cha bề trên giám tỉnh của dòng. Trong chức vụ mới này, cha đã tỏ ra một cộng tác viên rất đắc lực của cha bề trên, và cha đã chiếm được sự quý mến của bề trên cũng như của mọi thành phần trong cộng đồng tu viện. Đến ngày 28 tháng 8 1735, vì nhu cầu của công việc truyền giáo tại Bắc Hà đòi hỏi tăng cường nhân sự, nên bề trên giám tỉnh đã sai cha sang Việt Nam, tiếp tay với các anh em đã có mặt và đang hoạt động giao giảng tin mừng tại vùng đất phì nhiêu Bắc Hà này. Tới nơi, cha nhận tên Việt Nam là Tế, và ở Lục Thủy giáo phận Bùi Chu ngày nay, để học tiếng Việt chừng 5 tháng, sau đó cha bắt đầu đi hoạt động trong các vùng lân cận của huyện Trực Ninh, giáo thủy Xuân Trường. Cha hăng say xả mình trên cánh đồng truyền giáo mênh mông mà không biết mệt mỏi. Có lần cha đang bị cảm nặng, nghe tin có bệnh nhân bị liệt giường cần xưng tội, cha vội vàng trỗi dậy đi ngay. Có người can ngăn vì sợ cha bị lây bệnh, cha trả lời, hồi xưa Chúa bị treo trên thánh giá gần tắt thở, Chúa còn giải tội cho người trộm lành. Phần tôi chưa đến nỗi chết, tôi phải đi giúp người ta. Quả thật cha Gindefrederick Tế là một linh mục đầy lòng quả cảm. Ngài đã biết rằng tới Bắc Hà trong thời điểm này thật khó khăn và đầy những thách đố đang chờ đợi, vì chính thời gian này là thời đạo. Chúa đang bị Chúa Trịnh bách hại một cách vô cùng tàn bạo. Bất chấp mọi thử thách, cha đã hăng say lăn vào trách vụ truyền giáo, cha tận tụy trong công việc giảng giáo lý, lo rửa tội cho rất nhiều tân tòng trong khu vực Nam Định Bùi Chu. Cha đã gặt hái được rất nhiều thành quả cho Chúa, đã đưa được nhiều người trở về theo đức tin. Nhưng rồi sự khốn khó lại xảy đến, vì thấy nhiều người bỏ chùa chiền đi theo cha Gindefrederick Tế, nên một nhà sư tên Thịnh sinh lòng ghen tị và ác cảm với cha. Do đó, nhà sư này đã đi tố cáo cha với nhà chức trách. Vì thế, ngày 3 tháng 8 1737, cha đã bị bắt ngay tại nhà thờ xứ Lục Thủy. Biết được âm mưu của nhà sư và cuộc truy lùng của quân lính, giáo dân đã tìm đủ mọi cách để cứu thoát cha, nhưng công việc không thành. Vì vậy, cha đã bị bắt và áp giải về Thăng Long. Về tới Thăng Long, cha được đưa tới công đường để tra vấn, xét hỏi, rồi bị tống giam trong ngục tù, bị đày đọa một cách tàn nhẫn. Một hôm, các quan ra lệnh dẫn cha Frederick Tế ra công đường. Các quan hỏi cha về danh sách những người công giáo mà cha đã lui tới, đã giảng dạy. Cha nhất định không khai. Các quan bực mình đem ra một tang vật đã tịch thu được, là một chiếc hộp, trong đó có tượng ảnh cây thánh giá và tượng Đức Mẹ bằng ngà và ảnh Đức Mẹ Mân Côi. Một ông quan hỏi cha, những đồ vật này là gì? tang chứng rõ rệt quá rồi, ông phải khai báo rõ ràng cho chúng tôi. Cha bình tĩnh lần lượt giải thích vì có dịp được nói về đạo. Cha nói, cây thánh giá là hình ảnh Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã giáng trần làm người, đã tử nạn để đền tội thay cho chúng ta. Còn hai tượng kia là hình ảnh Đức Mẹ Chí Thánh ngày xưa đã sinh ra Chúa Giêsu tử nạn. Quan lại hỏi, thế sau khi chết rồi, ông hy vọng ông đi về đâu? Cha đáp, đi lên trời hưởng hạnh phúc trường sinh. Quan hỏi tiếp, chết rồi, xác chôn dưới lòng đất, mà ông nói là ông lên trời làm sao? Ông nói vô lý quá, ai nghe được? Cha đáp, phải xác nằm nguyên trong mộ, nhưng linh hồn là bản tính linh thiêng, có hai đường đi, một là lên trời, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hai là xuống hỏa ngục, chịu khổ muôn đời, tùy theo tội phúc của mỗi người làm khi còn sống. Quan tò mò hỏi tiếp, thế ra cũng lên trời được à? Cha giải thích, thật vậy, nếu không như thế thì làm sao tôi có can đảm sẵn sàng chịu mọi đòn vọt tra tấn, chịu khổ nhục và sẵn sàng chấp nhận cái chết? Các quan cười rồi nói, rõ là chuyện bịa đặt chứ ông biết gì. Chúng tôi không tin điều ông nói. Cha thản nhiên đáp, chính Thiên Chúa đã dạy như thế, Thiên Chúa không thể nói dối được. Quan chánh án lại hỏi, có bao giờ ông thấy Thiên Chúa nói không? Cha nói bằng giọng quả quyết, mặc dù tôi chưa đích thân nghe thấy, nhưng tôi vẫn xác tín là Thiên Chúa đã dạy như vậy. Cuộc đối thoại chấm dứt, quan tòa ra lệnh đưa ra một cái búa. Cha chưa hiểu búa dùng để làm gì, thì quan nói với cha, ông hãy cầm búa đập tan những ảnh tượng này đi. Cha không trả lời, cha cầm chiếc búa ném ra ngoài. Lính vội vàng chạy ra cầm búa vào đưa cho nhà sư để đập tượng. Cha Frederick Tế vội lấy hai tay che đầu tượng và thẳng thắn nói, muốn đánh thì đánh trên hai bàn tay của tôi, nhưng xin đừng xúc phạm đến Thiên Chúa tôi tôn thờ. Chứng kiến cảnh xô xát này, các quan cười rũ rượi rồi tuyên bố giải tán, cho lệnh đưa cha về nhà giam. Trong năm 1738, có tất cả 5 lần phải ra công đường đối chất như vậy, nhưng không lần nào các quan thuyết phục được cha. Sau nhiều lần bị đánh đập, cha hỏi, các quan hội họp và quyết định kết án tử hình về tội đã giao giảng đạo Gia Tô. Bản án đã công bố, nhưng vì trong thời gian này có nhiều biến cố dồn dập xảy tới, vì vậy mà bản án bị quên dần và cha cũng được đối xử tử tế hơn đôi chút. Vì bản án bị đình hoãn nên ngày 30 tháng 5 1744, cha Francisco Gin de Frederic Tế đã có cơ hội được gặp lại cha Matthew Alfonso Đậu tại nhà tù Thăng Long. Hai người bạn đồng hương lại cùng dòng Đa Minh được gặp nhau trong hoàn cảnh tù đầy tại một xứ xa xôi, chắc chắn phải là một dịp vô cùng quý báu, vô cùng sung sướng, vui mừng và xúc động. Thế rồi tới ngày 20 tháng Giêng năm 1745, sau khi đã dâng thánh lễ, cha Francisco Gin de Frederic Tế bị điệu đi xử tử và cha Matthew Alfonso Leziniana Đậu được phép tiễn chân bạn ra tận pháp trường để chứng kiến cái chết anh hùng của bạn, rồi cùng chết với bạn. Thật ý Chúa nhiệm màu, như muốn cho hai người môn đệ của Chúa được vinh phúc lãnh triều thiên tử đạo cùng ngày với nhau, nên Chúa đã để cho Chúa Trịnh đổi ý, ra lệnh thi hành án tử hình cha Matthew Đậu ngay trong ngày hôm đó. Thế là cha Matthew Alfonso Đậu bị trảm quyết cùng một nơi chốn với cha Gin de Frederic Tế. Cả hai thi hài các ngài đã được giáo dân đón nhận, rước về an táng tại nhà chung xứ Lục Thủy, giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong hai vị anh hùng tử đạo lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5, 1906. Sau 82 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn vinh các ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6, 1988.